大同胞的军歌。
陈安thân chào quý vị và sau đây xin mời quý vị đến với tiết mục nhận định tình hình Hoa Kỳ do Trần Xuân Bình từ New Orleans, Louisiana biên soạn.
Thăm dò cho thấy Tổng thống Trump có 91% chiến thắng trong cuộc tái đắc cử năm 2020. Một cuộc thăm dò đáng tin cậy đang chĩa mũi nhọn vào những tường thuật cho rằng sự thất cử của Tổng thống Donald Trump vào năm 2020 là không thể tránh khỏi. Những nhà bình luận, những nhà thăm dò dư luận và các chuyên gia khác đang dự đoán rằng cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo sẽ là con đường dẫn tới chiến thắng dễ dàng cho cựu phó tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, những người khác không thể xác định chắc chắn. Giáo sư Edmund Norbert của Đại học Stony Brook đã tạo ra một mô hình cách đây nhiều năm dự đoán chính xác kết quả của 5 trong số 6 cuộc bầu cử gần đây. Ông nói rằng mô hình của ông, trong đó tránh các cuộc thăm dò dư luận ủng hộ, các nguồn tin khác, chính xác hơn cho thấy rõ rằng Tổng thống Trump có khả năng 91% giành chiến thắng trong cuộc tái cử trong năm 2020. Mô hình đặt ưu tiên cho quá trình đề cử sơ bộ, lưu ý rằng ứng viên tạo ra sự hăng hái của cử tri như thế nào ngay từ đầu. Nó dự đoán một chiến thắng của Tổng thống Trump vào năm 2016 dựa trên thực tế là Tổng thống có thể lôi kéo cử tri bằng phong cách nói chuyện và ý tưởng độc đáo của mình, trong khi cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton phải đấu tranh khó nhọc để lôi kéo kể cả những cử tri của đảng Dân Chủ chính thống. Trong chu kỳ tranh cử sơ bộ đó, niềm đam mê cấp tím đã chết khi thượng nghị sĩ của bang Vermont Bernie Sanders cúi đầu chịu thua. Bây giờ vào năm 2020, dường như lịch sử đang lặp lại. Biden đã thua ở các cuộc bầu cử sơ bộ ở các tiểu bang bầu cử sớm với tỷ lệ lớn, chỉ đạt được lực kéo sau khi gần như tất cả các ứng cử viên khác đã bỏ cuộc và tuyên bố yểm trợ ông ta. Mặc dù vậy, như nhà hoạt động cánh tả Michael Moore lưu ý, không ai thực sự quan tâm đến Biden, ngay cả khi cựu phó tổng thống tiếp cận chương trình tranh cử của Sanders, trong khi những người ủng hộ tổng thống Trump háo hức đứng xếp hàng, hàng giờ liền chỉ để nghe ông nói trực tiếp. Cử tri Biden thích ở nhà và lắng nghe. Ứng cử viên của họ cố gắng nói từ căn hầm basement của ông. Nó không phải là một dấu hiệu tốt cho đảng Dân Chủ, đặc biệt là ở các tiểu bang nghiêng ngửa, nơi mà con số cử tri tham gia bỏ phiếu có khả năng quyết định chấp nhận hoặc từ chối một chiến dịch tranh cử của ứng cử viên. Mô hình của giáo sư Norbert chỉ ra rằng Tổng thống Trump sẽ giành được nhiều phiếu bầu cử hơn trong năm nay so với năm 2016, trong khi các phương tiện truyền thông chính thống nói rằng ông Trump sẽ giành được đại cử tri đoàn với 279 phiếu đại cử tri. Norbert nói rằng Tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng quyết định với 362 phiếu. Sự khác biệt của gần 100 phiếu bầu có thể khó hiểu, nhưng ta nên nhớ rằng cùng một cơ quan truyền thông, tin tức chính thống đang tuyên bố một chiến thắng của Biden cũng nói rằng Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng trong năm 2016. Với 280 phiếu bầu, trong thực tế bà ta đã thua khi chỉ đạt được có 227 phiếu bầu, khiến cho các cơ quan truyền thông tin tức chính thống và các nhà bình luận phải gãi đầu. Thực ra mô hình Norbert không bảo đảm rằng Tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử năm 2020. Tác động của đại dịch Vũ Hán COVID-19 hiện tại và tương lai đối với nền kinh tế sẽ đóng một vai trò rất lớn. Việc điều hành, xử trí của Tổng thống Trump về đại dịch COVID-19 trong những tháng tới cũng sẽ được các cử tri chính thức xem xét kỹ lưỡng. Mặc dù vậy, các mô hình và các cuộc thăm dò dự đoán một chiến thắng của Biden nên được nhìn như là một hạt muối. Các phương tiện truyền thông chính thống đã sai lầm trong năm 2016 và thay vì học hỏi từ những sai lầm của họ, họ đã tăng gấp đôi về các báo cáo thiên vị.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi bài nhận định tình hình Hoa Kỳ của Trần Xuân Bình, theo nguồn Patriot Times.